Chủ tịch Trung tâm Công lý và Nhân quyền Robert F. Kennedy, gọi tắt là RFK Center, gửi thư cho Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng của Việt Nam yêu cầu bảo vệ quyền chính đáng của một luật sư nhân quyền có tiếng đang bị giam cầm. Bức thư đề ngày 13 tháng 6 của bà Kerry Kennedy, cháu gái cố Tổng thống Mỹ John F. Kennedy, bày tỏ quan ngại về tình trạng nhà hoạt động Lê Quốc Quân và kêu gọi Việt Nam bảo đảm ông không bị ngược đãi cũng như cho phép ông được tiếp xúc với người nhà và được chăm sóc sức khỏe cần thiết theo đúng các chuẩn mực nhân quyền trong Công ước Quốc tế về quyền dân sự và chính trị của công dân mà Việt Nam đã tham gia ký kết vào tháng 9 năm 1982. Ông Lê Quốc Quân, một luật sư nhân quyền và là một blogger được nhiều người biết đến qua các bài viết cổ suý dân chủ, đa đảng và phản đối Trung Quốc xâm lược Biển Đông. Ông bị bắt từ tháng 12 năm ngoái sau khi bị một số kẻ lạ mặt hành hung mà ông nghi là có sự tiếp tay của công an. Phiên tòa xét xử ông về tội danh trốn thuế sẽ diễn ra vào ngày 9 tháng 7 tới đây và ông có thể sẽ đối mặt với mức án cao nhất là 7 năm tù. Thư của Trung tâm Công lý Nhân quyền Robert Kennedy nhắc nhở giới lãnh đạo Việt Nam về các nghĩa vụ đã cam kết trong Công ước Quốc tế về quyền dân sự và chính trị và tố cáo Hà Nội vi phạm nhân quyền trong vụ bắt giam luật sư Lê Quốc Quân. Trung tâm bảo vệ nhân quyền này nói, dù ông Quân bị bắt vì cáo buộc tội trốn thuế, nhưng họ e rằng nguyên do chính của việc bắt giữ là do các hoạt động bảo vệ và cổ suý nhân quyền hợp pháp của luật sư Quân. Thư nêu rõ, trước khi bị bắt, ông Quân là tác giả của rất nhiều bài viết về quyền tự do tôn giáo, tự do dân sự và đa nguyên chính trị. Theo trung tâm RFK, cũng chính vì các hoạt động này mà ông thường xuyên bị nhà cầm quyền Việt Nam sách nhiễu và từng bị bắt giữ nhiều lần. Từ năm 2007, kể từ khi ông về nước sau suất học bổng của Cơ quan Hỗ trợ Dân chủ NED của Hoa Kỳ. RFK nói, giam giữ luật sư Quân vì các hoạt động ôn hòa của ông đã là vi phạm nhân quyền theo Công ước Quốc tế. Mà hơn thế nữa, việc cầm tù ông vì các hoạt động cổ suý nhân quyền càng chứng tỏ Việt Nam cũng không tuân thủ các nghĩa vụ ký kết trong tuyên ngôn Liên Hiệp Quốc về các nhà bảo vệ nhân quyền. Người nhà của luật sư Lê Quốc Quân cho biết, kể từ khi ông bị bắt, tới nay đã gần nửa năm mà thân nhân vẫn chưa được phép thăm gặp. Em trai ông Quân, ông Lê Quốc Quyết cho VOA Việt ngữ biết.
Qua luật sư thì thấy tinh thần của anh Quân thì là rất mạnh mẽ và anh cũng chỉ nhắn nhủ ra ngoài về cái chuyện tức là đây là một âm mưu chính trị chống lại anh thôi. Và trong các cái hồ sơ làm việc thì anh đều thể hiện đó là một âm mưu chống lại anh và bắt anh vì cái tội trốn thuế là một cái điều là hoàn toàn tức là không có cơ sở. Cơ bản thì là tinh thần anh tốt nhưng mà anh vẫn liên tục kêu là thiếu nước sạch. Và họ hạn chế cho gửi đồ, tức là họ phân biệt đối xử đối với anh Quân, tức là Quyết thấy mỗi lần Quyết đi gửi đồ ấy, thì là các tù nhân khác thì được gửi bao nhiêu nước cũng được 20 chai. Nhưng đối với trường hợp anh Quân thì cứ mỗi lần gia đình đi gửi thì tối đa chỉ được 10 chai nước suối. Và với lượng 10 chai thì mỗi lần gửi thăm nuôi, gửi vào thì là anh Quân không đủ để uống.
Luật sư Trần Thu Nam, một trong những đại diện pháp lý của ông Quân trong phiên sơ thẩm sắp tới, nói việc cản trở người nhà thăm gặp luật sư Quân là một trong những vi phạm trong quá trình tố tụng đáng chú ý.
Đối với một số những cái tội liên quan đến an ninh quốc gia thì cái việc gặp người nhà thì nó bị hạn chế bởi vì người ta sợ tiết lộ thông tin, nhưng đây là một cái trường hợp, đây là một cái vụ án liên quan đến kinh tế, liên quan trốn thuế thôi. Thì cái việc mà hạn chế gặp người nhà thì đó là một cái điều rất là khó hiểu. Thì tôi cho rằng là có một cái ẩn ý gì trong đó, cho nên là người ta không cho gặp người nhà. Và cái việc không cho gặp người nhà thì đó là một cái vi phạm quyền của gia đình, của bị can bị cáo, cũng như là quyền của bị can bị cáo trong cái việc mà gặp gỡ.
Luật sư Lê Quốc Quân là một tiếng nói mạnh mẽ ủng hộ các nhà đấu tranh dân chủ trong nước, bảo vệ các giáo dân Thái Hà trong vụ chính quyền cưỡng chế đất đai của Giáo hội Công giáo, cũng như tư vấn pháp lý miễn phí cho các công dân nghèo và dân oan khiếu kiện đất đai. Ông từng tham gia các cuộc biểu tình ôn hòa chống Trung Quốc hay các buổi cầu nguyện tập thể kêu gọi công lý hòa bình. Ông cũng từng tham gia kiến nghị dừng dự án khai thác bauxit tại Tây Nguyên và từng ứng cử đại biểu Quốc hội nhưng bị loại. Thành viên điều hành của Ủy ban Công lý Hòa bình Giáo phận Vinh bị bắt lần đầu tiên vào năm 2007, ngay khi về nước sau suất học bổng của Cơ quan Quốc gia Hỗ trợ Dân chủ NED của Hoa Kỳ. Lần đó, ông được phóng thích sau 100 ngày giam giữ trước áp lực của quốc tế, trong đó có sự can thiệp của ứng cử viên Tổng thống Mỹ lúc bấy giờ là ông John McCain và cựu Ngoại trưởng Madeleine Albright. Giám đốc cơ quan NED, ông Carl Judgman, đầu năm nay đã gửi thư cho Thủ tướng Việt Nam bày tỏ quan ngại sâu sắc về vụ bắt giữ luật sư Quân lần này với tội danh trốn thuế. Trong cuộc trao đổi với VOA Việt ngữ ngay sau đó, ông Jessman nhấn mạnh rằng nếu một nhân vật như luật sư Quân bị bắt vì đã thực thi quyền của công dân được đảm bảo trong tuyên ngôn quốc tế nhân quyền, thì Việt Nam sẽ cảm nhận những hậu quả từ Hoa Kỳ. Nó sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của Việt Nam và ảnh hưởng tới quan hệ Việt-Mỹ. Ông Jessman nói có những nhân vật trong những vị trí quan trọng của hành pháp và lập pháp Hoa Kỳ muốn có quan hệ tốt đẹp với Việt Nam, nhưng đồng thời cũng hết sức quan tâm đến các vấn đề nhân quyền và tự do bày tỏ quan điểm tại Việt Nam. Trước trường hợp của luật sư Quân, Việt Nam đã từng áp dụng tội danh trốn thuế với blogger Điếu Cày. Blogger được quốc tế biết đến qua các hoạt động chống Trung Quốc và kêu gọi dân chủ tại Việt Nam, bị lãnh án 30 tháng tù giam hồi năm 2008 về tội danh này, trước khi bị kêu án thêm 12 năm tù nữa về tội tuyên truyền chống nhà nước hồi năm ngoái.